Hồi 13. Luận hư không tế Phật thuyết pháp bàn chân lý Bồ Tát giảng đạo. Phật tế công giáng ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Tuất ngày 1982 thơ. Tĩnh tâm lập đàn, đạo khí sung nguyên lý, thể ngộ thiên văn thông. Khai hoài lỗ chúng thường tự tỉnh, vô vi thanh tỉnh nhược hư không. Dịch tâm tỉnh lập đàn, đạo khí thông thiên thiện duyên giác ngộ thuộc lặng lầm. Chúng sinh cứu độ hằng nuôi chí, vắng lặng vô vi vượt sắc không. Tế Phật, kẻ thô bạo ấy là sự đánh bại người làm tự mãn, dùng bạo lực đàn áp người để chứng tỏ mình mạnh, dùng sự xảo trá lừa gạt người để chứng tỏ mình khôn, phải biết rằng dùng sự thô bạo đàn ép kẻ khác làm động xấu xa bị ỏi, dùng bạo lực tiêu diệt người khác là hành động vô cùng ngu xuẩn, dùng sự gian xảo cướp đoạt tiền bạc của người khác là hành động hết sức vô liêm sỉ. Giờ ta thử lấy hư không làm ví dụ. Hư không lớn rộng, sông không tự cho là mình lớn rộng, nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không cao vời, sông không tự cho là mình cao vời, nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không sâu dày, sông không tự cho là mình sâu dày, nên chẳng ai so sánh nổi. Hư không vùng vĩ, sông không tự cho là mình hùng vĩ, nên chẳng ai so sánh nổi. Nhờ vậy hư không mới có thể chuyên chở vạn vật, bao trùm vạn vật, dung chứa vạn vật. Kẻ đạt đức giống tựa hư không, ngó trước mắt lại thấy sau lưng, nhìn lên cao lại thấy tỏa rộng. Do đó đạo gia muốn người đời học hỏi về hư, Phật gia muốn người đời học hỏi về không. Lẽ đó rất dễ hiểu, vì có lý hư không làm gương mẫu, kẻ học đạo mới có thể giống tựa hư không, mới có thể hòa hợp cùng hư không, làm một thể đại đạo vô cực. Dễ như móc túi lấy vật, lấy mãi còn hoài, con người cũng có thể là thánh nhân, là vĩ nhân, là kẻ mạnh, là vô cùng cao siêu, không có năng lực nào thắng nổi, sức mạnh nào đàn áp nổi, bản lãnh nào tranh giành nổi. Khi đó mới được coi là đạt đạo, giải thoát chân chính, còn không sẽ hèn hạ ngu si, tranh thắng, tranh mạnh, tranh giàu, tranh cao. Kẻ tranh mạnh tâm rất yếu, tranh giàu tâm rất nghèo, tranh thắng tâm thường thua, tranh quyền tâm thường khốn. Do đó trò ngoan phải gắn học hư không, không tranh không cướp, không thừa không thiếu, không mạnh không yếu, để trở thành thánh nhân bình thường. Vì có bình thường mới biểu lộ sự quý báu, mới hiển lộ sự quý báu. Phải dẹp bỏ ý tưởng sinh tự mình, mà còn không sẽ rớt vào cảnh khốn cùng. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Sách có câu: người sợ nổi tiếng, theo sợ mập. Vì vậy con muốn mãi mãi là dày vô danh, chứ không muốn là heo mập nổi danh. Chúng sinh như mình như chúng sinh, hoàn toàn bình đẳng, không chênh lệch, không hơn kém. Tế Phật ha ha trò ngon, quả đã giác ngộ. Kẻ tu đạo phải ưa tăng thân gió mát, không ham danh lợi. Thầy hy vọng con giữ mãi được đức tính này, để lên được thiền qua bến giác, thay trợ hành đạo. Thái sinh thưa ân sư, đã tới giờ ở hành chưa? Tế Phật: tới rồi, tới rồi, mau lên đài sen kéo tể. Thái sinh thưa: con đã lên đại sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, trò ngoan có thể mở mắt ra. Thái sinh: à, nơi đây đồng ruộng mênh mông, cây cối xung xuê, nhìn hút mắt, núi xanh trùng điệp nhấp nhô, mấy chục dặm không dứt, vẽ xanh tươi của hoa cỏ giúp người ta dễ dàng rủ sạch bụi trần. Ngôi chùa phía trước sừng sững bên sườn núi cao Phật đài bên cạnh vẽ uy nghi hùng tráng, đường đi lên khúc khuỷu quanh co vẽ lớn lao trang nghiêm đẹp đẽ của ngôi chùa khiến mọi người kính nể. Cảnh chiếu tịch xa lánh hẳn những âm thanh ồn ào náo nhiệt đầy phiền não của phàm trần, thanh tâm cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Tế Phật hiện thời Bồ Tát Chính Quang đã xuất hiện, chúng ta đến lễ chào cùng vấn đạo Ngài. Thái sinh à, thưa con đã nhìn thấy Bồ Tát Chính Quang hào quang tỏa chiếu ngờ, đang ngồi ngay ngắn trong nhà vàng, nét mặt từ bi khiến mọi người kính nể. Tế Phật này tròn ngoan, con hãy thỉnh giáo Bồ Tát về trường hợp các đạo của Ngài. Thái sinh thưa, bữa nay lần đầu tiên được ân sư hướng dẫn tới đây, bụng con trống rỗng, tâm con bàng hoàng, con biết mở lời cách nào. Tế Phật tâm yên thần linh ứng, khi đối đáp đối tự nhiên lưu loát như nước chảy. Thái sinh thưa, vâng, con xin tuân lệnh ân sư thử thực hành xem. Bồ Tát Tỉnh Quang vừa hàng nguyên với Phật sống Tế Công trong thì thái sinh liền lạy chào Ngài. Bồ Tát miễn lễ, bữa nay Tế Phật và thái sinh vì việc trước tác rất du ký nên đã thân hành tới đây, khiến tôi rất vui mừng. Thiện căn của thái sinh quả là lớn lao, mới có diễm phúc được Tế Phật hướng dẫn tới đây. Thái sinh đưa Bồ Tát quá khen ngợi, bữa nay đệ tử được tới đây thật vô cùng vinh hạnh, kính xin Bồ Tát chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát được thái sinh có những vấn đề gì cần thảo luận xin cứ đặt câu hỏi. Thái sinh kính xin Bồ Tát khai ngộ Phật pháp nhiệm màu cho đệ tử. Bồ Tát ha ha, ngộ cảnh khai ngộ ngộ cảnh. Vấn đề này hay lắm, kể ngộ cảnh là loại chúng sinh chưa vào cửa đạo, hãy còn mơ mơ màng màng, do đó chẳng rõ đạo lớn có thể tu. Còn người đã vào được đạo lớn thì hành trình ngộ đạo của họ trước tiên thấy núi là núi, thấy nước là nước, thánh thánh sơn thị sơn, thánh thủy thị thủy, là bởi tính bị nhiễm vật chất tướng quá sâu, tâm bị ngoại cảnh cuốn hút quá nặng. Tới khi tiến cao hơn, ngộ được đạo lớn thì coi núi không là núi, coi nước không là nước, kháng sơn bất thị sơn, kháng thủy bất thị thủy, mới chỉ giác ngộ được cảnh phàm trần là hư ảo giả tạm, nên tâm còn dục niệm. Khi công phu tiến cao thêm một bậc nữa thì lại thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, kháng sơn nhưng thị sơn, kháng thủy nhưng thị thủy, nhìn cảnh hư ảo phàm trần, tâm không bị cuốn hút, tánh không bị động loạn. Lý do bởi tại định lực công phu đã đủ, không còn bị nhiễm ngoại duyên, nói không mà chẳng không, đó chính là trọn đầy thông suốt vậy. Thái sinh lời dạy của Bồ Tát thật quả là thâm diệu, và như vậy thì khác hẳn với chỉ niệm. Bồ Tát chỉ niệm là một pháp môn sanh không, phải là pháp môn đạt tu cách giải thoát, phải biết rằng tự tính thanh tịnh vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, đó là pháp tính chân như. Người ta ai cũng có tính này, song chỉ vì tâm mê, tâm này không dùng, tính này chẳng bền, tâm chạy theo giả tính, do đó vọng niệm nghiệp sinh, vọng niệm ngoại duyên, sinh sinh diệt diệt đều là nhân duyên nổi dậy, không phải là vật vốn có, mà chỉ nhân duyên cùng tụ ác sinh, nhân duyên khác biệt chia liệt ác tăng, chẳng phải là tính nguồn cội, chỉ có bản tính thanh tịnh yên tĩnh vắng lặng siêu việt pháp tính nhân duyên. Xin lấy một thí dụ, bản tính thanh tịnh như kim cang, nhân duyên vận niệm như đồ vật chế vật kim kim cang vật có thần trụ hoại không, sanh tính kim cang lại tùy duyên bất biến bất hoại. Người ta nếu giữ được chân tính kim cang này thì mới đạt tới trạng thái tâm hồn cặp cảnh không sinh tình, không luyến ái, coi hình tướng là ảo ảnh biến hóa giả tạm, chỉ chớp mắt đã mất, còn tự tính không nhiễm, vốn thanh tịnh như mặt trời, mặt trăng chiếu rọi hư không luôn luôn trong sáng. Thái sinh ha ha nghe lời dạy của Bồ Tát quả là được khai mở rất nhiều sân, tại sao lại nói tính Phật là tính chúng sinh không tăng không giảm? Bồ Tát tính Phật như nước trong thẳng vuông tròn, luôn luôn hòa hợp thích ứng, không tranh giành làm lợi cho muôn loài, mà không cậy là mình có công, không làm một cách giả dối, không cần đền ơn, không khoe tài, không ý mạnh, đúng như lời thánh dạy, tùy nơi tùy chốn thích hợp, chí công vô tư, thiện lành như trời đất. Còn tính của chúng sinh giống tựa băng, lạnh giá thì đông cứng, có gấp có cạnh, băng vốn là nước ngưng động thành. Như đạo gia thường nói, tính người từ một khí nguyên thủy sinh ra, do đó mới hay nước kết thành băng, băng tan thành nước, đều là giống nhau không thêm không bớt. Như vậy chẳng phải là nguyên lý không tăng không giảm? Thái sinh thì ra nguyên nhân là như vậy. Bồ Tát đã khai mở trí tuệ thật là huyền diệu, những điều nêu ra để thí dụ về đạo đều đầy đủ ý nghĩa. Chúng sinh chấp trước hình tướng giống như băng cứng ngắc, song nếu phá bỏ được tính ngừng động ngoan cố, tính Phật chân như liền hiện ra, tính trí tuệ bình đẳng không trụ hẳn một nơi nào. Bồ Tát đúng vậy, tính chúng sinh bị nhiễm duyên trần, mắt nhìn hình tướng vật chất, tâm bị vật cuốn hút, mũi thấy mùi thơm, tâm liền muốn thưởng thức, đều do lễ ấy vậy. Thái sinh thưa, theo ý Bồ Tát làm cách nào chế phục được tâm vọng niệm để giữ bền được tâm Bồ Đề? Bồ Tát muốn rũ bỏ phàm tâm, thấy xa rời bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ tướng, phải diệt trừ ngũ uẩn là sắc thụ tưởng hành thức. Chúng sinh đó có được tâm Bồ Đề về được nơi thanh tịnh. Thái sinh bữa nay được Bồ Tát khai đạo để mở trí, ơn ích rất nhiều, kính xin Bồ Tát giảng giải thêm về ý nghĩa của hai chữ trí tuệ, trí huệ. Bồ Tát trí huệ có thể chia làm ba loại. Thứ nhất, bát nhã trí huệ có thể thấy được ngũ uẩn đều là không, kẻ ấy giác ngộ được tinh, hiểu rõ đạo. Trung trí huệ là nghiên cứu học hỏi, phần lớn đều là những người thuộc có giới trí thức trong xã hội. Điều ba, hạ trí huệ là những kẻ thuộc loại thiếu thông minh, chưa thấu tỏ lễ đạo, đã tự cho là mình có trí tuệ, không biết rằng sự thiếu thông minh đã gây nên sự nhầm lẫn. Thái sinh thưa Bồ Tát, thế nào là vô tướng? Bồ Tát, phàm có hình tướng đều là hư ảo, sẽ tan biến chẳng thể tồn tại nên gọi là vô tướng. Chúng sinh chấp hình tướng rất sâu, chúng sinh bố thí chấp tướng bố thí, chúng sinh nhìn Phật chấp tướng nhìn Phật. Nếu không chấp tướng bố thí thì công đức càng lớn, không chấp tướng nhìn Phật trí tuệ càng sâu. Do đó người tu cần phải đạt được cứu cánh của ba đức vô tướng bố thí. Thái sinh, ba đức vô tướng bố thí là bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí dũng. Vô tướng nghĩa là không chấp tướng hành đạo tu đạo, không được giữ niệm tham vọng, giữ tâm mong cầu báo đáp, mà tâm lượng phải quảng đại mới đạt được ba đức vô tướng bố thí. Bồ Tát đúng vậy, như việc thánh hiền đường phổ hóa lễ đạo tam tạo, chư đệ tử vì đạo công phu, công quả lập đức mà không chấp công đức vậy. Thái sinh, thưa lời Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp là sao? Làm thế nào để tránh khỏi rớt vào tình trạng chấp không? Bồ Tát mười cõi muôn pháp vốn không không, ứng dụng không trở ngại, không thể đem tướng hư vân gặp Như Lai. Phải giác ngộ tính thể không, để thấy tự tính Như Lai mới là chẳng chấp không. Thái sinh, không thể chấp tướng, không thể lìa tướng. Chấp tướng là hư vọng, lìa tướng là chấp tướng. Thấy tướng không trụ, thấy không chẳng chấp, chẳng giữ, chẳng bỏ, đó là thực tướng. Bồ Tát ha ha, Thái sinh đã ngộ Phật Pháp, vừa nói xong đã ngộ liền. Thật chẳng uổng công trời sanh trong cậy, Thái sinh Bồ Tát quả siêu phàm dốc lòng, lo cho chúng sinh sanh vẫn một giả kim nhường. Kính xin Bồ Tát dạy thêm về ý nghĩa của chữ thức. Bồ Tát thức đại khái có thể phân chia thành 9 loại. Tiền ngũ thức gồm có mắt, sắc, tai, thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc. Thứ sáu là ý thức, cũng là thức tâm vọng tưởng. Thức thứ bảy gọi là mạt na thức, cũng là thức quyền đạt. Thức thứ tám là ý thức tiềm tàng, a lại gia thức, cũng là nghiệp thức, tức những chủng tử do chúng sinh nhiễm trần một đời tích tụ. Công phu học đạo đốn ngộ cũng là pháp thấu triệt từ căn bản, không là pháp thứ nhất thời tạm bỡ rỗng tuếch. Phải đạt tới thức thứ chín gọi là nguyên thần. Thức mặt tỉnh, cảnh giới vô ý thức, cũng là tự tính, Phật tính, nguồn cội. Thái sinh, a ha, chỉ một lát nghe lời dạy của Bồ Tát hơn cả 10 năm đọc sách, chúng sinh nếu như hiểu gốc biết rễ, ắt hẳn là lợi ích vô cùng. Thế Phật, bữa nay tạm kết thúc việc đàm luận lý đạo tại đây, trò ngoan mau bái từ Bồ Tát. Thái sinh thưa văn, Tế Phật cùng Bồ Tát tỉnh quan chào tạm biệt nhau. Xong Thái sinh vội quỳ xuống làm lễ từ giả Bồ Tát. Bồ Tát cùng gật đầu đáp lễ. Tế Phật trò ngoan, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hình đường, mau lên đại xe. Thái sinh thưa văn, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 14, con cháu hiền lương tiên tổ được nhờ cha ông ác đức di quả cháu con. Phật sống tới công giá ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhân tính bản thiên lạc đạo nhiên, lại trầm nghiệt hải thụ khổ tiên, như tư nhân duyên kỹ nhân thức, năng sám chân hối thoát khổ yên. Dịch: tâm hiền tính tốc sướng vui thay, điểm khổ trầm lưng khỏi đã đầy, nghiệp chướng nhân duyên lo cỡ gỡ, chân thành sám hối thoát trùng vây. Thế Phật, thế Phật, cầm thú chỉ có bản tính trực giác, tâm không chứa sự gian tà xảo trá, văn minh lý trí đều phản lại tính tự nhiên của trời ban phát, cho nên tham muốn không chán, luôn luôn gian tà xảo trá, khiến đạo đức tiêu tan, tính tình mê loạn, chính khí bại hoại, đau khổ bất tạng. Do đó con người nếu như không sống theo bản tính thiện tự nhiên của trời phú cho thì sẽ tệ hại hơn cả loài cầm thú chỉ thấy văn minh đẹp đẽ bên ngoài, còn nội tâm bên trong kém xa loài thú. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư, cảm hóa làm người rất sâu xa. Người đời hiện nay chỉ mưu cầu sự lợi lộc cho riêng mình mà không nghĩ đến sự tai hại của kẻ khác, hành động như vậy há chẳng khiến đời sống mỗi ngày một sa đọa sao? tế Phật chúng sinh chỉ vì không tin nhân quả, không rõ về nhân quả, không hiểu được nhân quả thuộc cõi vô hình, hoàn toàn chi phối cõi vô hình. Bởi vậy, những kẻ làm điều bất lương, bất nghĩa cuối cùng sẽ hối chẳng kịp. Bữa nay thầy trò mình tới phỏng vấn một kẻ chuyên làm điều bất nhân ác đức âm dương, gây cách biệt hai đường xong, thân nhân cũng không tránh khỏi đọa đày thống khổ. Thái sinh lời dạy của ân sư quả là có cầu cũng khó được. Hy vọng những kẻ làm điều ác thấy gương đó kinh sợ mà thức tâm. Thế Phật mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong. Mà ân sư lên đường, Thế Phật đã tới nơi, trò ngoan mở mắt ra. Thái sinh phía trước gia đình này có âm khí quá nặng nề khiến cảm thấy kinh hãi không rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật trong chương sách Thái Thượng cảm ứng có nói, chuyện ác quả báo như bóng theo hình, chuyện ác vì báo như ảnh trì hình. Lăng mạch nhà này bị một lớp âm khí dày đặc bao phủ, đó là hậu quả của việc làm ác đức bị báo. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Chính trình ân sư chỉ dạy thêm để được rõ gia đình này đã phạm vào những tội ác nào. Thế Phật được, con hãy nhìn vị trung niên đang ngồi hút thuốc trên sofa kia. Trước đây ít năm vì tham mê bài bạc nên đã buôn gian bán lậu, sau đó lại còn lòng ma giả quỷ, lập hội thâu tiền rồi bỏ trốn, tưởng rằng quỷ thần không hay. Nào ngờ chỉ trừ không, làm người mới không biết, nên mặc dù đã trốn về miền Nam tìm nơi kín đáo ẩn mình, song vẫn không tránh khỏi mắt phép của tiên Phật theo dõi. Thái sinh, quả là thất đức, trước sau gia đình này cũng bị ác nghiệp quả báo. Thế Phật, kẻ làm ác chỉ có thể trốn tránh được một thời gian ngắn chứ không thể thoát được cả đời, lại càng không tránh nổi kiếp sau. Trò ngoan nhìn kỹ vị trung niên này sẽ thấy thần hồn điên đảo vì hàng ngày say sưa trụy lạc, thân hình điều trị như sát ma, đời sống của con người sa đọa tới mức đó thì còn ý nghĩa gì. Thái sinh như vậy, vị đó coi bộ thật là bất thường, tâm bị rối loạn, luôn hoang mang kinh hãi. Thế Phật tục ngữ có câu, tâm yên lý đạt, tâm an lý đắc, hàng đêm được ngủ ngon. Còn tâm không yên lý không đạt, tâm bất an lý bất đắc, đêm đêm thường mất ngủ. Hiện tại nguyên linh của vị đó đang bị luật nhân quả siêu hình trừng phạt đầy đọa. Thái sinh, trưa đêm nay ân sư có ý hướng dẫn trò ngu dạo thăm ông phủ không? Thế Phật, thật không ngờ ký ức của trò ngoan lại rất tốt như vậy. Những chuyện nói trước đây còn nhớ rõ, theo thầy thì bản nhân gian du ký này chính là bản tam giới du ký, tức cuộc đạo dạo thăm để ghi chép những việc, những sự việc của cả ba cõi đất trời người. Thái sinh thưa, đa tạ tấm lòng ưu ái trò ngu của ân sư, vì nhờ đó mà trong cuộc diễn hành để viết sách nhân gian du ký, trò ngoan lại có thể dạo thăm khắp ba cõi, ơn này quả là ba kiếp mới có được. Thế Phật, a thầy trò mình phải chuẩn bị mau, đã tới giờ khởi hành. Thái sinh thưa, ân sư đã sửa soạn xong. Đường xuống âm phủ gió lạnh thổi ào ào, tiếng kêu than nghe não ruột khiến chẳng ai dám mở mắt nhìn. Lát sau Tế Phật và Thái sinh đã tới khu bình dân. Tế Phật đã tới nơi có thể xuống đài xem quan sát. Thái sinh, chỗ này là nơi canh tác đồng ruộng, phía trước có hai lính coi ngục đang dẫn một âm hồn lương thiện ra khỏi cửa lớn, chẳng rõ lý do tại sao. Thế Phật, thời gian giam giữ âm hồn lương thiện tại khu bình dân này đã mãn,
Do đó lính quan ngục dẫn âm hồn này tới nơi khác để lo liệu tiếp. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy, bữa nay được ân sư hướng dẫn tới đây, con chẳng rõ phải phỏng vấn như thế nào đây. Tế Phật, trước hết thầy trò mình hãy vào bên trong, đã rồi sau sẽ liệu. Tướng quân giữ cửa cưa, có phải đây là Phật sống Thế Công không? Tế Phật, đúng. Tướng quân giữ cửa lại chào ngài Tế Phật, con thật quả vô lễ, bởi để con mới được đổi tới khu này ít tháng nay, cho nên không nhận ra ngài, chính xin đại Phật xá tội. Tế Phật miễn lễ, bữa nay tôi hướng dẫn một vị phàm nhân lo việc viết sách tới đây để phỏng vấn, mong quý ngục giúp đỡ phương tiện cho. Tướng quân giữ cửa, thưa vâng, xin ngài nán đợi để còn vào trình với trưởng khu. Sau khi trình báo, thấy Tế Phật tới vội vã nên tiếp, không dám lơ là. Trưởng khu, ngài Tế Phật thân hành tới tệ khu, trải biết bao cực khổ, thật là vinh hạnh vô cùng. Tiếc rằng sự tiếp đãi không được chu toàn, kính xin ngài lượng thứ cho. Tế Phật, xin trưởng khu chớ quá quan trọng, bữa nay tôi tình cờ tới đây là bởi tại việc viết sách. Tôi muốn được phỏng vấn lại quý khu bình dân để có bằng chứng khuyến thiện, mong trưởng khu giúp đỡ phương tiện để cho con cháu chuyên làm ác ở thế gian của một số âm hồn thấy rõ cảnh đầy đọa tại đây. Trưởng khu, thưa vâng, kính mời Tế Phật cùng Thái Sinh vô trong đợi một chút. Trưởng khu vội ra lệnh cho thuộc cấp lo liệu chuẩn bị các tài liệu cùng áp giải các âm hồn tới. Tế Phật và Thái Sinh tiến vào nhà khách của trưởng khu, được tiếp đãi nồng hậu, lính hậu dân trà thơm trái ngọt. Lát sau quả nhiên âm binh áp giải ba âm hồn tới. Trưởng khu, các âm hồn đã được áp giải tới, mời Tế Phật định liệu. Tế Phật trò ngoan, hãy phỏng vấn các âm hồn đó đi. Thái sinh xin tuân lệnh, xin hỏi vị âm hồn lương thiện, cớ sao vị lại cúi đầu sợ hãi như vậy? Thiện hồn thưa, nếu nói ra thì không biết bao nhiêu mà kể, tôi vốn đang tu luyện thần thức tại sở trụ thiện. Trong năm qua vì con cái trên dương thế hấp thụ văn minh vật chất Tây Phương tham tiền, đến nỗi lén sang phim con heo đem bán hoặc cho mướn kiếm lời. Do đó khiến Minh Vương nổi giận bèn đầy tôi xuống khu bình dân. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là vậy, quả là đáng tiếc. Xin hỏi trưởng khu, con cái trên trần làm điều ác cũng ảnh hưởng tới âm phúc của cha mẹ, há không công bằng sao? Trưởng khu, câu hỏi của Thái sinh rất có lý, song phải biết rằng tình thân quyết nhục có liên hệ, tinh thần nội giống có ràng buộc, âm dương có tương quan. Do đó một con thành đạo cửu quyền thất tổ thảy đều được siêu thân, nhất tử thành đạo cửu quyền thất tổ tận siêu thân. Nay lấy lễ đó mà suy, đương nhiên một người làm ác cửu quyền thất tổ đều bị xấu, bị nhục lây. Nhắc nhân tố ác cửu quyền thất tổ đồng mong kỳ tu, đồng mong kỳ nhục. Ngoài lễ đó ra, tội dâm là đầu muôn tội, vậy mà dám buôn bán loại phim dâm để kiếm lợi thì tội đó âm phủ chẳng thể tha thứ. Thái sinh, trưởng khu nói rất đúng, thật là kỳ quái. Người đời nay tại sao lại chẳng thể thanh tịnh thức tâm để tránh làm điều ác? Tế Phật này tào ngoan, con đã từng nằm mơ bao giờ chưa? Thái sinh thưa có. Tế Phật, vậy thì trong lúc đang nằm mơ con có thể biết được là con nằm mơ không? Thái sinh không thể biết được ngoại trừ khi đã tỉnh thức. Tế Phật đúng vậy, trong khi đang nằm mơ không thể hiểu rằng mình đang nằm mơ. Chúng sinh phạm trần ngày nay đang đi sâu vào con đường mê lầm giống hệt kẻ nằm mơ vậy. Cho mọi thứ đều thật thì thật, chỉ mặc một bộ áo bằng thịt mà thôi. Tới khi bộ áo bằng thịt đó không còn sử dụng được nữa thì người phàm gọi là chết tiên Phật, kêu là tỉnh ngủ. Sự khác biệt giữa hai cảnh giới này là một đàn cõi tiên Phật vô hình, một đàn là cõi hữu hình bị hình thể không gian trói buộc mà thôi. Do đó người phàm thường nói cảnh mộng là không, mộng cảnh giới không. Tiên Phật thường nói cảnh đời là không, nhân sinh giai không, chẳng khác nhau. Thái sinh, ha ha, người đời chịu phận vinh nhục, được thua muôn cảnh đều không. Thế Phật đúng vậy, thôi con mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ hai đi. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị đại đức dung nhan vị thật là hiền lương sống cớ sao? Vị lại phải tới đây. Thiện hồn, tôi ngày trước tu đạo chỉ vì tính cố chấp tham lam tiền của lợi lộc, do đó công đức không đủ cho nên không được về khỏi trời, chỉ được ngủ tại sở trụ thiện hưởng phúc lành. Không ngờ ít năm trước đây, con trai ở chốn phàm gian say mê tửu sắc làm tiêu tan cả sản nghiệp của tôi để lại, khi trắng tay lại còn cả gan lập hội thâu tiền được khoảng trăm vạn, nửa đêm lén ôm tiền trốn đi, chỉ một ý nghĩa sai lầm mà gây thành tội tại trời. Do đó Minh Vương nổi giận đuổi tôi ra khỏi sở trụ thiên và đày xuống đây. Thái sinh, như vậy thì thật quả là đáng tiếc lắm thay. Trưởng khu lập hội lừa người, lầm giả gian trá khiến người khác bị cướp đoạt tiền bạc, cùng khiến cho xã hội hoang hoang mang. Do đó phàm những kẻ phạm vào tội và lập hội để đoạt tiền đều bị Minh Vương nghiêm trị. Thế Phật toàn ngoan hãy mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ ba. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị thiện hồn cớ sao vị lại bị đày tại khu này? Thiện hồn, đứa con trai cho má của tôi vô cùng bất hiếu, không nghĩ tới ơn dưỡng dục đã làm thuốc giả bán cho người, khiến người bệnh không biết mua về uống. Không những bệnh không thuyên giảm mà còn bị nặng thêm về tội ác của thứ con cho má đã gây nên, khiến Minh Vương nổi giận đầy tôi tới khu này. Thái sinh, chế thuốc giả bán cho người hiện thời quả không thiếu. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, trò ngoan chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Trưởng khu lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Thái sinh chào từ biệt trưởng khu cùng các thiện hồn. Tế Phật, trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 15, Thái sinh hỏi đạo, các đạo thông suốt. Tế Phật hoằng pháp, các pháp sáng tỏ. Phật Thế Công nhán ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Tôn Giáo Bố Đạo Quá Nhân Quần Vạn Giáo Đồng Tâm Cộng Canh Vân, tâm pháp diệu truyền không vô tướng, khế học chân cơ chủng thượng căn. Dịch đạo ban giáo lý khắp muôn nơi, các phái cùng nhau gắn đắp bồi nhiễu pháp tâm truyền, không sắc tướng thiên cơ hòa hợp hạt đâm trời. Tế Phật, nhân gian du ký đã nói theo ý nghĩa của lễ đạo, mở rộng tâm bác ái phát huy các phần chính yếu của mọi tôn giáo, nhờ truyền giáo đạt giáo hóa, do giáo hóa đạt đạo hóa, do đạo hóa đạt chân hành, do chân hành đạt chân tu, nhờ sự chân tu tâm lượng rộng mở đạt tới thành quả phổ hóa chân chính. Đó là thể hiện toàn diện đạo lớn. Còn ngược lại chỉ là bàn dông tán dài mà thôi. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất phải. Đại đạo chí công, đại đạo vô tư. Tế Phật, bữa nay dùng phương thức viết sách sẽ đem đạo luận đạo, đem tâm ứng tâm để khảo về trí tuệ cùng sức học của Tạng Quang. Thái sinh, bữa nay ân sư đột nhiên khảo sát trà ngu sợ rằng tâm pháp còn kém cỏi sẽ khiến ân sư phiền lòng, thì thật là chẳng tốt lành. Tế Phật dùng tâm pháp luận đạo, há lại đem lòng phân biệt giữa thầy với trò sao? Còn nếu như không thực hành cách này, ắt là trò ngoan khó có thể phát huy trí tuệ siêu diệu, tiềm tàng trong nội thức. Và biết đâu kiếp này ta là thầy của trò ngoan, nhưng muôn ngàn kiếp trước trò ngoan chẳng đã từng là thầy ta. Hơn nữa, kẻ giác ngộ là thầy, kẻ mê lầm là trò. Tôn chỉ của tâm pháp bữa nay là phá chấp. Thái sinh thưa ân sư, dĩ nhiên là như vậy. Song nếu như có điểm nào thất lễ cùng ân sư, chính xin ân sư tha tội cho. Tế Phật, Phật vốn không giận không trách, há lại còn bắt lỗi sao? Thái sinh thưa phải, cảm ơn ân sư đã ban lời chỉ giáo, kính xin ân sư răn dạy tiếp. Tế Phật, thế nào gọi là đạo? Thái sinh, Đức Lão Tử dạy rằng đạo lớn vô hình, sinh để nuôi nấng trời đất, đạo lớn vô tình, xoay chuyển mặt trời mặt trăng, đạo lớn vô danh, nuôi dưỡng muôn loài, ta không biết gọi tên là gì, nên miễn cưỡng gọi là đạo. Đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất kỳ kỳ dân, cưỡng danh viết đạo. Tế Phật, tên của trợ quan là gì? Thái sinh thưa là Thái sinh. Tế Phật, không có tên, tại sao con gọi là Thái sinh? Thái sinh thưa ân sư, bởi vì hậu thiên tức là cõi hữu có phân biệt, có danh hiệu, do đó mới có tên gọi Thái sinh. Tiên thiên tức cõi vô, nên vô danh, vô ngôn, vô hình, vô tướng, do đó mới đơn giản gọi là đạo, miễn cưỡng gọi là đạo, còn vốn không có cái tên gọi là đạo. Bởi lẽ đó tên gọi Thái sinh bữa nay cũng là tên, là họ miễn cưỡng. Trò ngôn vốn không tên, không họ, do một khí tiên thiên quá thành. Tế Phật, trò ngoan thật đã biết dùng việc một cách thích thần. Thái sinh, thích thần từ đâu tới, nguyên thần tới từ đâu? Dùng việc thích thần ban đạo có lý, cũng là nguyên thần. Nguyên thần dùng việc nói đạo có lý, cũng là thích thần. Tế Phật, hiện tại trò ngoan đứng ở phương nào? Thái sinh thưa con không rõ là tại phương nào. Tế Phật, tại sao lại không biết phương hướng? Thái sinh, hư không rộng lớn vô cùng, làm sao có được phương hướng? Kẻ mê mong được sống bốn phương, kẻ giác ngộ cầu được tự tính tây phương. Tế Phật, hiện tại người đứng trước mặt trò ngoan là ai? Thái sinh thưa chẳng có ai. Tế Phật, tại sao lại chẳng có? Thái sinh thưa Phật dạy, toàn thể pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp, phải coi tất cả là như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng ảo, như hào ảnh, màu ảnh, như lộ diệt, như diện ân tác, như thị quan, do đó mà chẳng có. Thế Phật, dĩ nhiên là chẳng có, chết chẳng có, muôn như đều giả, muôn sự đều không, há phải tu đạo? Thái sinh, hư không có một cách cao siêu, hư vô tồn tại một cách diệu kỳ. Cái thân bay lên, cái trực rớt xuống, cái thân thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh, cái trực rớt xuống, bắt vòng nhân quả luân hồi hấp dẫn, trói được nên từng người thành Phật, thành tiên, nhân duyên tự mời gọi nhân quả được kết liễu, do đó không chẳng không tên gọi là thực không chân không, thực không chẳng không tên thực tướng, thực tướng không tướng, bản thân nhiều quan nghiệp, sự mê muội bao trùm, bản tính bị lợi dục chê phủ, trừ thử vật dục tham vọng, thấy được tất cả sự chân thiện mới rõ được cái sự quý giá của đại đạo ở tại đâu. Mắt kẻ mê nhìn cần tham lam mưu chiếm đoạt của cải lợi lộc trước mắt, tự đắm chìm biển khổ oan nghiệt, tự đầy đọa luân hồi. Tế Phật, thầy tặng thơ cho con hãy mau tu đạo. Thái sinh, thầy ban cho con 10 bài thơ xong, con không
thấy cần thiết, bởi lẽ bản tính đã không chấp thì thơ cũng không còn tác dụng. Cho nên kể giác ngộ tự độ mình, kể mê thầy độ, kể mê cần thầy ban thơ để trợ đạo. Kể giác dùng bản tính trợ đạo, kể mê bị động, kể giác tự động, kể mê vĩnh viễn là chúng sinh không thể thành đạo. Kể giác tu hành có thể thành đạo, kể mê lê mê nhập mê, lê mê độ mê, cho mình lớn, cho mình cao. Kể giác dùng lý giúp đạo, dùng lý quá người, tự cho mình là nhỏ là thấp. Kể cao chẳng cao, kể thấp chẳng thấp, kể lớn chẳng lớn, kể nhỏ chẳng nhỏ, kể lớn tự mê, kể nhỏ chẳng mê. Thế Phật, hãy mau đem tiền của con ra bố thí hết đi. Thái sinh, hiện tại con đã đem hết tiền của ra rồi, công đức tuy quá lớn lao, có lúc thấy dương cung bắn trên lên trời, vì không rõ chân lý cuối cùng sẽ bị rơi rớt. Thiên Phật cần tâm của con chứ không cần tiền của con, phúc đức khác với công đức là ở điểm đó. Kẻ tu đạo cần phải có tâm đạo vĩnh cửu, chăm sóc thể xác, thành tâm bố thí, thành tâm lo cho đạo, tu tâm sửa tính, bỏ tật xê xua, cần kiệm chăm sóc gia đình, dùng tiền của chúng sinh lo việc cho chúng sinh, lại còn phải thành tâm bố thí giúp đạo, phải tu cả tính lẫn mệnh mới gọi được là đầy đủ vậy. Thế Phật, con có cần thầy giảng giải về bến mê không? Thái sinh thưa, bến mê không, không cần chỉ là đạo ác tiến, không phải đạo ác lùi, là đạo ác nhất, không phải đạo không nhất, là ngay ác theo, không ngay không theo, là lý ác độc, phải lý không độc. Bởi vậy, bến mê không cần hướng dẫn, chỉ những kẻ mê lầm mới cần dạy bảo. Thế Phật, con có còn cần thầy giảng giải về nhân quả không? Thái sinh, thưa nhân quả, cũng không cần giảng giải. Kẻ đời này nhận là quả, kiếp này tạo là nhân. Bởi vậy, nhân quả hoàn toàn do mình rõ, há phải nhờ người khác giảng giải. Thế Phật trọn quan có cần thấy rõ sự hiển hóa của ta không? Thái sinh ha ha, tu đạo không cần hiển hóa, hình tướng đều là không. Há cần phải hiển hóa, chúng sinh tâm mê nên cầu hiển hóa, sự cầu này là cầu mê chẳng phải cầu đạo. Thiên Phật tuy có hiển hóa, chịu biết bao khổ cực mới dẫn dắt nổi những kẻ mê lầm vào đường giác ngộ, chẳng phải dẫn mê vào mê. Thế Phật, nếu nói như vậy thì thế nào là đốn ngộ? Thái sinh, đốn ngộ là khai mở tính Phật nguồn cội, giác ngộ được bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, mọi vật vốn đã không, lấy đâu nhuốm bụi trần, bồ đề mãn vô trụ, minh kính diệu phi đài, bản lai vô nhất vật, hạ xứ nhã trần ái. Thế Phật, thế nào gọi là tùy người ban pháp? Thái sinh, sự giác ngộ của chúng sanh có nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh, chân đạo chỉ có một song, lý đạo lại nhiều, nên cần phải tùy căn cơ mà truyền pháp lý, mới tránh khỏi sự công kích phỉ báng cùng đố kỵ. Thế Phật, ngày nay tròn ngoan vì trời mà ra sức gắn gói rất là khổ cực. Thái sinh, đã có tâm đại từ bi thì không còn đau khổ. Đại từ vô thống, đại bi vô khổ. Người đời tham tiền mê sắc, tự gieo nhân khổ nên lãnh quả khổ. Thế Phật ha ha, ngày nay có được thái sinh hoằng pháp đạo thánh, có thể chân hưng vậy. Thái sinh thưa, chẳng thể chân hưng, chẳng thể chân hưng. Chúng sinh tự tu tự độ, ý trời xử sự tự nhiên. Cửa thánh lúc này lại thấu triệt lớn, giác ngộ lớn, chẳng thể lại mê lầm. Thế Phật, bữa nay tham khảo tới đây thành tích là không. Thái sinh không, đại biểu viên mãn, cũng đại biểu vô, không ở chính giữa viên mãn và vô,
Do đó tu đạo phải nắm giữ chỉ trung, vì có chính giữa mới thông suốt được tất cả. Tế Phật mê chỉ khéo già mồm, cắn răng co lưỡi lại. Thái sinh a, ân sư động loạn, Tế Phật chính mi loạn động. Thái sinh ha ha, trò ngu chịu thua. Phụ chú Phật vốn không sanh, chỉ thử khảo sát định lực công phu của thái sinh mà thôi. Do đó cố ý nói một câu nghe chói tai để thử thái sinh, mà thái sinh lại cho là Tế Phật mất bình tĩnh, nổi cơn tức giận, cho nên Tế Phật mới bảo thái sinh là tâm còn động, bản tính nhất như vốn không động. Bởi vậy công phu hàm giữa công trình định thần của kẻ tu đã vô cùng quan trọng, nên mới có bài kệ khuyên giải như sau: Đại đạo truyền thiên hạ, thiên sầu nhất chỉ khai, quang nhan vô nể ngã, các cá diễn Như Lai. Đạo lớn truyền thiên hạ, muôn sầu tan biến ngay, ngàn vui không giới hạn, khắp chốn thấy Như Lai. Tế Phật ha ha, tròn ngoan, kẻ sinh sau quả là đáng sợ. Thế mới biết người sinh trước chẳng bằng kẻ sinh sau, hiện tại đã về tới nơi đặt cối giả của con. Thái sinh lại phải bắt đầu giả gạo. Tế Phật chẳng phải giả gạo mà là trà cát. Thái sinh đúng đúng, bò đàn cơ. Bò đàn cơ, lúc này Tế Phật muốn thái sinh trở về với bổn tánh nguyên lai để lãnh nhiệm vụ bò đàn cơ thay trời hoằng dương đạo pháp, tạm ngưng dùng tâm pháp luận đạo, còn sự phân biệt thấp cao là để dĩ lễ thầy trò. Tế Phật bữa nay thầy trò mình diễn được màn tuồng hay ho chưa từng có. Thái sinh diễn thì hay mà diệu môn tâm pháp chẳng thông thì cũng giống như đọc mà chẳng hiểu. Thế Phật, đó là lẽ đương nhiên, mọi người đều phải tự giác ngộ. Kể từ hồi thứ năm trong sách Nhân Gian Du Ký đến hồi này, Tròn Ngoan đã được tôi luyện rất nhiều. Thái sinh quả đúng như vậy, do đó Tròn Ngoan phải ngưng sự bỡn cợt, nên có ý định thay đổi cách nói để có thể giúp ích khắp cả ba cõi. Thế Phật, chớ ngại, cách nói này có người khi nghe cảm thấy như được uống thuốc tiên cùng nước cam lộ, có người cảm thấy phải ngậm đắng nuốt cay, khổ đau không nói hết, có kẻ mặt mày choáng váng, mắt hoa, mỗi người một căn cơ khác nhau nên sự lãnh hội chẳng giống nhau, sự tri giải, kiến giải khác nhau. Kẻ đã giác ngộ được thì không phỉ báng, kể còn u mê chưa thức tỉnh thì lớn tiếng hóa mạ. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay trợ hoằng pháp. Kể chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm.